Câu hỏi thứ hai: làm sao biết tâm mình xưa nay không sanh diệt? Hồi nãy hỏi về xưa nay thanh tịnh, giờ hỏi làm sao biết tâm mình xưa nay không sanh diệt. Đó, thì ngài dẫn một cái lời trong kinh. Kinh Di Ma nói: như không có sanh, như không có diệt. Như là chân như Phật tánh, tự tánh thanh tịnh. Thanh tịnh là nguồn của tâm. Chân như vốn không từ duyên sanh. Lại nói tất cả chúng sanh đều như, các hiền thánh cũng như. Tất cả chúng sanh là chúng ta vậy, các hiền thánh tức là chư Phật vậy. Danh tướng tuy khác, chân như pháp tánh trong thân đều đồng. Không sanh, không diệt nên nói đều như. Thế là biết tâm mình xưa nay không sanh, không diệt. Đó. Dùng chữ như là để nói không sanh, không diệt. Bây giờ quý vị thấy chúng ta có như không? Như không có sanh, như không có diệt. Chữ như là sao? Bây giờ phải biết như là sao? Như là nó nguyên vẹn, không có đổi thay, phải không? Nguyên vẹn không có đổi thay, đó là như. Trước thế đó, giữa thế đó, sau cũng thế đó, không đổi thay tí nào hết, gọi đó là như. À, như là cái không đổi thay. Không đổi thay thì đâu có sanh diệt. Như vậy, bây giờ tôi nói ví dụ. Ví dụ như ở trong cái nhà chúng ta, chung quanh là tường vách, giờ ở giữa hư không, tường vách nó có như không? Có như không? Bởi vì tường vách thì bị cái luật vô thường nó chi phối. Ngày nay thấy nó vậy chứ mai kia cái nó cũ, phải không? Cũ là lâu cái nó hoại, thành nó không có như. Còn cái hư không trống rỗng này nó có như không? Nó như vậy nghĩa là có thấy cũ thấy mới gì không? Như vậy thì có người họ sẽ nói hư không có thay đổi. Phải thay đổi sao? Như cái hư không trống trong cái nhà này mà tối không có đèn thì thấy hư không tối, phải không? Rồi mở đèn thấy hư không sáng, thì như vậy hư không đổi, phải không? Quý vị chịu đổi không? Cái đó là tối sáng đổi chứ không phải hư không đổi, phải không? Tối sáng đổi không phải hư không đổi. Mà chúng ta nhiều khi hiểu lầm, cứ thấy sau khi nãy chỗ này tối mà bây giờ nó sáng lên thì nói đó nó đổi đó, hồi nãy tối giờ sáng. Nhưng sự thật không phải hư không, mà đó là đèn. Có đèn thì sáng, tắt đèn thì tối, chứ không phải hư không. Hư không là cái trống rỗng vậy thôi, trước sau nó cũng như vậy. Đó là tôi thí dụ. Bây giờ quý vị nhớ cho thật kỹ, chữ như là chân như Phật tánh, tự tánh thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta giờ trở lại ngay nơi con người của mình, ngay nơi con người của mình, thì quý vị thấy cái thấy của mình, cái nghe của mình và cái niệm suy nghĩ của mình. Cái thấy, cái nghe và cái tâm niệm suy nghĩ thì quý vị thấy cái nào như, cái nào không như. Cái thấy của mình nhìn ra bầu trời, thấy bầu trời. Nhìn vào cây cối, thấy cây cối. Sáng nhìn bầu trời, chiều nhìn bầu trời. Sáng nhìn cây cối, chiều nhìn cây cối. Cái thấy bầu trời, thấy cây cối, cái thấy nó có đổi không? Mà bầu trời và cây cối có đổi không? À, bầu trời đổi hoặc là sáng hoặc tối, cây cối đổi màu sáng khác, trưa khác, chiều khác, chứ cái thấy mình không có đổi. Như vậy thì cái thấy nó như không? Cái thấy nó là như rồi. Rồi tai mình nghe, sáng nghe trống, nghe chuông, chiều nghe trống, nghe chuông, thì tiếng trống, tiếng chuông có thể đánh nhiều, đánh ít, đổi thay. Nhưng cái nghe mình có đổi thay không? Thì như vậy, cái nghe trước sau như một, thì cái nghe đó là như. Còn cái suy nghĩ của mình khôn dại hơn thua đó, nó có như không? Đôi khi thấy người này mình nghĩ người đó tốt, mình khen. Thấy người kia mình nghĩ người đó xấu, mình chê, vân vân. Cái tâm niệm nghĩ suy sinh diệt đổi thay không thường, cho nên cái đó nó không phải là như. Mà mình chịu sống với cái như là cái không như. Chịu cái nào? Sống như là vui, không như là vui. Sống như mà buồn quá, trước sau vậy hoài buồn phải không? Nhưng mà không phải đâu. Sống như cái đó mới là vui, còn sống như cái không như mới là buồn. Bởi vì cái không như là cái thay đổi, bởi thay đổi cho nên có được có mất, có sinh có diệt, cái già có chết, vân vân đủ thứ. Thì cái đó là gốc của vui và buồn. Còn cái mà trước sau như một, không đổi dời, thì cái đó mới là vui. Bây giờ tôi nói thí dụ, một giờ nào chúng ta ngồi thiền mà tâm trong lặng, không có một niệm khởi, lúc đó ai nhìn mặt chúng ta thấy buồn hay vui? Buồn hay vui? Mặt tươi như thường, phải không? Còn nếu mà mình ngồi thiền mà chực nhớ lại hồi chiều ai nguyền rủa mình đó, thì nhăn mặt lại, sụ xuống, rồi hoặc là đưa ngồi cái sực nhớ hồi chiều huynh nào nói câu đó hay quá, cái vui lên, phải không? Vui, cười, buồn, bực, đổi thay. Còn cái trạng thái tâm yên lặng thanh tịnh thì cái gương mặt nó tươi, mà không phải cười, tươi mà nó không có buồn, phải không? Cái đó mới là cái thường lạc. Còn cái kia, cái vui đó là vui tạm, đối với khổ mà nói là vui thôi, mà vui đó nó không có thường. Bởi vậy cho nên cái người tu phải khéo thấy cho rõ cái thật, mình trở về cái hư, cái dối mình đừng theo. Vậy đó là khéo tu. Đó là giảng cho quý vị biết cái chỗ mà đây đã nói về chữ như đó. Chân như vốn không từ duyên sanh. Đó, cái chữ chân như vốn không từ duyên sanh. Còn cái tâm của mình hiện giờ có phải từ duyên sanh không? Đó, bởi vì như khi nãy tôi nói, mình đang ngồi yên nghe tiếng nhạc, cái mình dấy lên muốn nghe, hoặc là vui hoặc là buồn, thì đó là duyên sanh, phải không? Còn cái tâm lặng lẽ, không có vọng niệm, không có suy tưởng, thì đó có cái duyên gì? Mà nó lặng lẽ, không suy tưởng, thì đó là như. Mà như như vậy đó là không có duyên. Mà không duyên thì không sanh, không sanh thì không diệt. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên như là không sanh, như là không diệt. Mà cái như đó mình có quyền có hay không? Có quyền không? Ai cũng đủ thẩm quyền để được như hết, mà không chịu thôi chứ, phải không? Chứ đừng có nói là người này họ làm được, còn tôi làm không có nổi. Hả, tại sao? Thì chẳng qua là mình không có dành cái quyền làm chủ trọn vẹn cho mình. Mình để cho nó loạn, để loạn là nó mình làm không được. Chứ đâu phải cái như dành riêng cho ai, ai cũng có quyền làm được. Nhưng mà phải biết làm chủ thì được, không biết làm chủ thì không được. Như vậy thì cái duyên sanh là cũng phải do duyên mà diệt. Từ duyên sanh phải từ duyên diệt. Còn nếu không từ duyên sanh thì không có diệt. Đây lại nói tất cả chúng sanh đều như các hiền thánh cũng như. Đây lại nói là kinh Di Ma Cật đó. Trong kinh Di Ma Cật cũng nói tất cả chúng sanh đều như các hiền thánh cũng như. Ở đây thì chúng ta nói hiền thánh như phải, còn chúng sanh như đâu có được, phải không? Như vậy thì cái như đó là dành cho hiền thánh chứ không có cho chúng sanh, phải không? Quý vị chịu không? Nếu cái như đó là riêng của hiền thánh thì chắc có một bao nhiêu hiền thánh ở ngoài chứ không có thêm, mà người tu cũng là vô ích. Vì vậy cho nên cái như là cái ai cũng sẵn có, ai cũng có quyền tạo nghiệp sinh tử, ai cũng có quyền dẹp hết nghiệp để thoát ly sinh tử. Như vậy tạo nghiệp sinh tử đó là phàm phu, dứt nghiệp để hết sinh tử đó là thánh nhân. Như vậy tạo nghiệp và dứt nghiệp là quyền của ai? Ai cho phép mình làm cái đó? Bây giờ quý vị thấy người nào đó tới họ nói một câu chọc tức mình, chọc tức rồi nếu mà không có đè nén được cái cơn giận á thì phát ra lời nói. Lời nói hay sao? Lời nói thô tục. Còn nếu mà họ chửi mình mà mình thắng được cái cơn bực bội của mình, vẫn tỉnh táo như thường, thì có phát ra cái lời xấu xa không? Như vậy thì phát ra lời xấu xa là tạo nghiệp ác, nhưng không phát ra lời xấu xa thì là không có tạo nghiệp. Như vậy thì quý vị thấy ai làm được việc đó? Nhớ là cái ai làm việc đó, Phật làm hay mình làm? Thì ông Phật cũng bị chửi vậy mà ông không có buồn, không giận. Còn mình bị chửi mình giận là tại sao? Tại vì mình chấp cái giả làm cái thật. Ngôn ngữ nói ra là mất, có gì đâu, mà mình cứ chấp ngôn ngữ là thiệt rồi mình khổ vì ngôn ngữ. Còn Phật chửi thì chửi, mà chỉ cần hỏi ông cho đồ người ta không nhận về ai vậy, thì như vậy chỉ cái không nhận đủ hết, phải không? Đó là tu. Còn mình động tới nhận cho nên không tu, tu không được. Bởi vậy nói ở thế gian khó tu quá à, muốn chạy vô trong rừng trong núi thì dễ tu, phải không? Nhưng mà vô rừng vô núi là còn cái gì nữa? Đủ thứ chuyện cũng khó tu như thường. Tôi nói những chuyện nhỏ nhỏ, vô núi vô rừng ở một mình, mà ở mình ở bằng cách nào? Ở đây cũng phải có cái chòi, phải không? Có cái chòi thì như vậy phải có phương tiện cắt cái chòi, cắt cái chòi rồi phải có cái sạch nước chứ không phải ở trong rừng không có uống nước sao? Mà phải sắm cái sạch nước thì cũng phải đi tìm sắm sạch nước, mà có nước thì phải đi múc nước về chứ, có sạp không có nước làm sao? Cần phải kiếm suối, kiếm chỗ lấy nước, rồi có sạp nước, có cho ở, rồi phải có hũ gạo, hũ gạo phải có cơm ăn, rồi sắm hũ gạo, hũ gạo phải có bếp. Rồi cứ vậy, rồi bếp cũng phải có củi, mà gạo ăn còn hoài sao, ít bữa hết. Như vậy thì cái mà mình tưởng ở trong xa vắng là yên tu, mà có yên không? Còn ở giờ mình ở giữa chúng ấy, thì quý vị có lo gì không? Không lo hết gạo, không lo hết củi, không lo gì hết trơn ấy. Cứ bữa bảo gì làm nấy. Còn ở kia ngồi mình, bữa nay lỡ hết gạo mà ngồi tới trưa cái tính sao? Phải xả tiền sớm đi kiếm gạo. Thì như vậy thì bao nhiêu cái phiền hà cho mình. Rồi đó là nó bình thường, mà lỡ bị đau bụng rồi đi sao? Phải chạy đi kiếm thuốc. Thì rốt cuộc rồi mình giải quyết chuyện của mình, mà nó cũng quá là phiền hà rồi, thấy không? Còn mình ở trong chúng giả sử đau bụng cứ báo tin cho thầm an khám bệnh, đem thuốc lại uống phải rù, nó khỏi, cái mắt không lo gì hết. Còn cái kia đủ thứ lo. Vậy đó mà có nhiều người nghĩ mình vô núi ở mình chắc hay lắm, tu giỏi lắm, nhưng mà không ngờ vô đó là lo riết mà tu hết được. Đó là cái lẽ thật. Bởi vậy nên chúng ta phải hiểu rằng cái tu là cái người khéo biết, khéo nhận, biết rằng mình cũng như các bậc thánh hiền ai cũng có cái tâm tánh chân thật như như, có cái đó nhưng vì theo cái vọng tưởng, theo phiền não mà nó làm khuất lấp đi, thì giờ đừng theo vọng tưởng, đừng theo phiền não thì tự nó như chứ có gì đâu. Hiền thánh là như vậy, còn nếu mình theo nó thì tức là mất mất cái tính cách hiền thánh của mình rồi. Tất cả chúng sanh là chúng ta vậy. Tất cả chúng sanh là chúng ta tại sao? Bởi vì chúng ta ưa vọng tưởng, phải không? Chúng ta ưa cái sinh diệt, cho nên chúng sanh là mình. Các hiền thánh tức là chư Phật dạy, rồi các hiền thánh là các ngài không có chạy theo cái sinh diệt đó, cho nên các ngài như, mà như tức là Phật. Như vậy thì chúng sanh hay là Phật đồng có cái thể tánh như như, nhưng mà khác, một bên chạy theo nó, trở về với nó, còn một bên thì quên nó đi. Danh tướng tuy khác, chân như pháp tánh trong thân đều đồng. À, danh tướng đây là Phật, kia là phàm thánh. Phàm thánh có hai, Phật với chúng sinh có hai, nhưng mà thực ra thì cái chân như cái Phật tánh đó nó đều là đồng. Phật có, chúng ta cũng có, không ai thiếu hết. Không sanh không diệt nên nói đều như. À, cái Phật tánh đó là không sanh không diệt cho nên nói là như. Thế là biết tâm mình xưa nay không sanh không diệt. Như vậy thì chúng ta ai cũng sẵn có cái tâm không sanh không diệt mà quên, mà bỏ khuất lấp đi thì không thấy. Nếu chúng ta biết trở lại, biết làm cho sáng ra thì tất cả đều được như. Mà được như thì tất cả là không sanh không diệt, là Phật. Như vậy thì cái chữ như ở đây nó có một cái giá trị hết sức là quan trọng. Bởi vì chúng ta lâu nay tu hành cứ ngỡ rằng bao giờ mình ngồi tu mà phát ra một cái gì kỳ đặc, sáng khắp bầu trời, hào quang sáng khắp bầu trời, hay là đưa ngồi bóng dưng bay tuốt trên mây xanh rồi chẳng hạn. Đó, thì như vậy đó tu mới có kết quả. Rồi cứ ngỡ những cái hình thức, những cái tướng mạo sinh diệt đó là gốc của sự tu, cho nên rồi dễ lạc đường tà. Còn ở đây nó như là không sanh không diệt, mà không sanh không diệt thì làm gì có sanh tử, mà không có sanh tử tức là giải thoát. Như vậy thì cái như đó là cái sẵn ở nội tâm của chúng ta. Nội tâm đã sẵn có cái thể tánh như như, vì chúng ta chạy theo vọng niệm, chạy theo sáu trần mà biến thành ra cái tướng sinh diệt. Như vậy thì cái sinh diệt là cái tạm bợ, cái chân như, cái đó mới là cái vĩnh cửu. Mà chúng ta quên cái vĩnh cửu, chạy theo cái tạm bợ, cho nên gọi đó là mê. Bây giờ tu, chúng ta biết sống, biết trở lại cái chân thật đó, thì đó là chúng ta giác. Như vậy thì mê, giác chỉ là quyền của mình. Chạy theo sinh diệt là mê, trở về bản tánh như như là giác, chứ không có gì hết. Như vậy thì trên đường tu chúng ta không có phải băn khoăn, lo lắng, tìm kiếm cái gì lạ, mà chúng ta chỉ sáng suốt nhận rõ cái tạm bợ hư dối, đừng cho nó lôi dẫn mình, đừng bị nó sai khiến mình, thì đó là chúng ta biết trở lại, biết sống với cái chân thật. Như vậy thì quý vị thấy tu nó gần mà nó thật biết là mấy? Đó là câu hỏi đã trả lời.